Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 8 tháng 6 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi nghe một bài giảng và có một mục sư kể lại rằng ông đã đọc được một lá thư của một người mẹ và viết như sau. Và lá thư của một người đàn bà này là muốn từ chức bổn phận làm người mẹ. Từ chức. Tôi muốn từ chức làm người lớn. Tôi chấp nhận trách nhiệm của đứa bé 6 tuổi. Tôi muốn đi nhà thờ, nhà hàng McDonald's và nghĩ rằng đó là nhà hàng 4 sao. Tôi muốn tranh đua với ai xem thử coi ai là thổi bong bóng lớn nhất. Tôi muốn kẹo kéo hơn là tiền vì nó có thể ăn được. Tôi không muốn quần áo mỗi lần mà chỉ bị dơ một tí là tôi phải bắt buộc phải đi thay. Tôi muốn vui vẻ mỗi ngày giống như là những ngày mà tôi được nghỉ hè. Tôi muốn trở lại thời gian mà cuộc sống giản dị. Tôi không để ý đến những gì mà làm cho tôi buồn rầu hay là tức giận. Tôi muốn sống một cách hồn nhiên. Tôi không muốn thấy máy tính hư, giấy tờ quá nhiều và dọn dẹp, lo cho con cái, tin tức chán nản, bệnh tật và nhiều sự mất mát. Đây là ngân phiếu của tôi, giao cho anh. Chìa khóa xe của tôi đây, hóa đơn của thẻ tín dụng tôi đây, điện thoại cầm tay iPhone, thôi tôi xin giữ lại cái đó. Tôi muốn đeo cho quý vị máy phát, những đơn giấy nợ, xe, nhà, cửa, tất cả những đơn nợ tôi muốn giao cho anh. Tôi chính thức là từ chức làm người lớn. Nếu quý vị muốn thảo luận với tôi thêm nữa thì phải rượt bắt tôi, vì tôi đang trốn đây 5, 10, 15, 20 tôi chạy nhiều đó. Đây là một cái lá thư của một người đàn bà, và tôi nghĩ rằng có thể mà tôi việc viết lá thư chắc tôi cũng viết cũng giống như thế. Vì mỗi ngày chúng ta bận rộn trong cuộc sống mà không bớt đi một chút nào. Nhiều chuyện lo âu, càng lớn tuổi chừng nào cuộc sống càng ngày khó khăn chừng đó, chúng ta thấy quá bận rộn. Chúng ta ao ước trở lại khi mà chúng ta còn trẻ tuổi, không còn lo lắng gì nữa. Mỗi ngày thức dậy là mình biết mình sẽ có thức ăn, có cơm nước dọn sẵn, đi học về không còn lo gì nữa. Nhớ mà nếu bạn nào nó 6 tuổi chắc chưa tới bước chân tới trường chắc chưa có bài vở nhiều. Nhưng mà thương bà chị em, đây là một cuộc sống làm cho chúng ta liên tưởng đến là mỗi ngày chúng ta phải chạy đua theo cuộc sống hàng ngày. Và đôi khi chúng ta bước chân đến nhà thờ, đôi khi chúng ta cũng thấy mình cũng đang chạy đua. Nhiều mệt mỏi đã xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta chưa tìm được một đồng cỏ xanh tươi hay là một mé nước bình tĩnh nào đó. Chúng ta cảm nhận là mỗi ngày nó thách thức chúng ta rất nhiều điều và chúng ta phải chạy theo ở trong cái cuộc sống đó, thương bà chị em. Và có nhiều người ngày hôm nay rất chán nản, muốn bỏ cuộc, muốn chấm dứt cuộc đời này, muốn từ chức giống như một người đàn bà này. Thương bà chị em, Chúa dạy chúng ta những như thế nào? Chúng ta sẽ xem một đoạn kinh thánh mà chúng ta đã bắt đầu là trong Thi Thiên đoạn 23. Đây là một người đàn ông đã cũng chạy đua theo trong cuộc đời và vướng vào rất nhiều gian nan, có thể hơn chúng ta. Có những người khác tìm người mà bắt giết. Con cái đã bỏ nhà ra đi và cãi lộn. Và ông đã phạm tội mà chính vợ của người cũng rủa xả người. Tôi không nói ai sai rằng là vua David. Tại sao vua David đã trải qua quá nhiều đoạn đường khó khăn, xảy ra biết bao nhiêu gian nan, có lúc sống chết, và biết bao nhiêu người thù nghịch đứng kế bên ông. Mà tới cuối cuộc đời ông đã muốn dựng lên đền thánh của Chúa mà Chúa cũng không chấp nhận. Nhưng mà thương bại chị em, cuối cuộc đời của ông có thể viết ra một cái đoạn kinh thánh này rất quan trọng, đó Đức Giê-hô-va để đấng chiến giữ tôi chẳng thiếu thốn gì. Ông nói rằng tôi không thiếu thốn một điều gì cả. Nếu chúng ta nhìn xem đời sống của vua David, và ông đã mở miệng nói rằng tôi không thiếu thốn gì. Quả thật ông đã có nếm được một cái tình yêu thương đặc biệt và đấng chăn giữ ông. Và ông ví Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên. Và ông chính là con chiên. Ở trong câu số 1 này, Đức Chúa Giê-xu, Đức Giê-hô-va để đấng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì, là một câu đầu tiên để mở màn cho tất cả những câu sau đó ở trong Thi Thiên 23. Ngài đã khiến tôi an ngữ trên đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn tôi mấy nước bình tịnh, Ngài bổ lại linh hình tôi. Khi mà tôi đi trong chủng bóng chết, Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy che chở tôi, Chúa dọn bàn cho tôi, Chúa xịt dầu cho tôi, Chúa dọn căn nhà mới cho tôi. Đầy đủ tất cả, thương bà chị em, đây là một câu kinh thánh cho chúng ta chọn. Nếu mà có một đoạn kinh thánh nào trong kinh thánh mà nó đầy đủ về tình yêu thương Đức Chúa Trời và sự giải phóng của Ngài và cứu giúp chúng ta, đó là Thi Thiên 23. Và chúng ta bước vào câu số 2 là chúng ta sẽ nghiên cứu. Là Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài ví vua David, ví dụ chúng ta biết rằng chính chúng ta là con chiên. Tôi không biết quý vị mà khi mà vua David ví chúng ta là con chiên, quý vị thấy là tự hào không? Tôi nghĩ chắc là nếu mà ví tôi con chiên chắc còn tôi không tự hào chút nào. Con cọp hay là con beo, con gấu tôi còn tự hào, chứ con chiên nó làm được gì? Quý vị có bao giờ mà đi sở thú mà thấy con chiên nó làm trò hề không? Không, nó không biết nói, nó không biết nhảy, nó không biết múa, không biết làm cái gì hết. Chỉ biết ăn, ăn hoài, như đó. Mà chính Đức Chúa Giê-xu, chính vua David đã ví chúng ta là con chiên. Một con thú không biết làm gì hết. Nếu mà con thú khác mà rượt con chiên á, con chiên cũng đứng rồi đó. Không biết làm gì. Tại sao vua David ví chúng ta giống như một con chiên? Vì chúng ta là con chiên không biết làm gì, không biết hướng đi của mình. Chỉ đâu á, con chiên còn không biết đi đâu. Dẫn đi cũng không biết dẫn đi. Thưa bà chị em, cho nên ở trong sách Esai nói rằng con chiên là thường đi lạc lối, không biết con đường nó đi. Chính chúng ta cũng như thế. Vua David ví chúng ta là con người không biết con đường mình đi. Không biết lúc nào mà nghỉ ngơi, không biết lúc nào mà ăn uống, không biết biết nào mà làm việc, không biết. Một chấm là không biết. Nhưng mà cho nên trong đoạn kinh thánh này, Ngài khiến tôi an nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước tĩnh. Tất cả những điều này là vì có đấng chăn chiên bên cạnh. Tất cả những điều này mà được trọn vẹn là nhờ Đức Chúa Giê-xu đang bên cạnh. Nếu chúng ta không có thì chúng ta không được những điều này. Cái cảnh mà an nghỉ dưới đồng cỏ xanh tươi và dẫn tới mé nước bình tĩnh, nó đẹp vô cùng, phải không? Khi quý vị mà đi cắm trại hay là quý vị ngồi ở mé bờ hồ, quý vị thấy rất đẹp. Ao ước làm sao mà mình vẫn ngồi ở đây mãi mãi, không cần phải về nhà phải làm việc. Bây giờ quý vị mà đi cắm trại không, tới ngày Chủ nhật rồi phải lái xe về, tôi nói tôi không muốn lái về lúc nào. Tại sao tôi trở về và sáng sớm tôi phải đi làm? Tại sao? Tại sao không thưởng thức những giống như là con chiên hay là những con chim vân vân mà Chúa đã bày cho chúng ta để sâu sống? Thưa bà chị em, nhưng mà hoàn cảnh vua David dạy chúng ta như thế này rất quan trọng. Thì vua David đã trải qua trong tất cả cuộc sống mà chúng ta đã từng trải qua. Một người đã sắp chết mà Ngài cứu sống lại. Một người đã căng thẳng mà tìm được sự sống. Một người đã mất một cái sự bình tĩnh mà Ngài đã bổ lại. Vua David trải qua biết bao nhiêu đoạn đường mà không từ chức làm chức vụ người lớn, hai người cha. Nhưng mà nhìn thấy Đức Giê-xu là đấng cứu Chúa giúp chúng ta. Hai điều mà vua David đã đưa ra chúng ta đây rất quan trọng. Hai điều gì mà quý vị cần thiết nhất trong cõi đời này? Hai điều gì? Thức ăn và nước uống. Quý vị có thể có tiền mà chưa chắc mua được thức ăn và nước uống. Quý vị có biết không, ngày xưa tôi đi về trường giáo ở Việt Nam, ở Sơn Linh, Quảng Ngãi. Có tiền trong túi mà không có chỗ nào mà bán thức ăn và nước uống hết. Cho nên đồng tiền chưa chắc là cho chúng ta được hạnh phúc, đúng không? Cho nên thức ăn và nước uống rất quan trọng trong cuộc sống. Đó là một cái gì mà đơn giản nhất mà Chúa đã dựng nên chúng ta. Và Chúa chúng ta thức ăn và nước uống. Thưa bạn, trên trong Sáng Thế Ký mà đoạn 1 thì Chúa đã dựng nên chúng ta, Chúa đã cho chúng ta thức ăn rồi, Chúa chúng ta nước uống rồi. Đó là Chúa biết điều cần thiết nhất trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên vua David mở đầu một đoạn này nói rằng tôi cần thức ăn và tôi cần nước uống, và đấng chân chiên sẽ hướng dẫn tôi như thế nào. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở trong câu chuyện này, ở trong cái câu nói này, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Đồng cỏ, không chỉ đồng cỏ không mà đồng cỏ xanh tươi. Mỗi ngày tôi đi làm và tôi lái xe ngang qua cái nông trại nuôi bò, và thấy con bò nó đút cái đầu ra nó ăn cỏ. Và tôi đôi khi tôi chở con tôi đi, tôi nói chỉ thấy con bò nó ăn cỏ gì. Con ngó kỹ coi cỏ màu xanh hay là màu vàng. Nó ủa sao mà cỏ khô vàng quá. Ngày mai tôi chạy nó chở nó đi nữa, nó ủa con bò nó ăn cỏ lại nữa. Và ngày mốt đi nữa, con bò nó ăn cỏ lại nữa. Nghĩa là ăn đồ cỏ khô vàng héo mà cho con bò nó ăn hoài cái câu đó. Nói con là nếu mà con chỉ ăn cơm nước mắm mỗi ngày con chịu được không? Có thể ngày đầu được, ngày thứ hai con có thể ớn, ngày thứ ba chán, ngày thứ tư thôi thôi đừng có đưa tụi cơm với nước mắm nữa. Mà con cỏ đang cỏ khô mà ăn hoài thương bà chứ em. Tôi không biết nếu mà tôi tới gần tôi nhìn vào nếu mặt nó không biết nó có vui không, chắc nó không đâu. Nếu mà thả nó ra chắc là nó tìm cỏ xanh tươi nó ăn chứ đâu có mà ăn cỏ khô hoài. Nhưng mà đấng chân chiên để dẫn tới đồng cỏ xanh tươi. Đồng cỏ xanh tươi như thế nào thương bà chứ em? Một đồng cỏ rất quan trọng khi mà sáng sớm trước khi mà mặt trời lên là người chăn chiên mở chuồng chiên ra dẫn những con chiên đi. Nó biết rằng sáng sớm là có người chăn chiên sẽ dẫn đi, không còn lo lắng là mình sẽ đi đến đồng cỏ nào. Và biết rằng con chiên mình sẽ dẫn đến đồng cỏ xanh tươi, biết rằng mình sẽ có thức ăn rất ngon trong ngày hôm đó. Giống như sáng quý vị mà cha mẹ chuẩn bị đồ ăn, chúng ta biết rằng sẽ bổ dưỡng và rất ngon. Cho nên những con chiên nó chờ đợi cái ngày đó sáng sớm là bắt đầu đi. Có thể đi cả mấy dặm đường, có thể đi cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà nó biết rằng nếu mà đi, nó sẽ tới một đồng cỏ rất ngon. Nó sẽ chờ đợi, nó sẵn sàng. Người chăn chiên nó không phải dẫn tới một đồng cỏ giống như thế mỗi ngày hay mỗi tuần. Tới một cái đồng cỏ nào mà mới lạ. Chứ người chân chiên nó phải có những sáng kiến mới lạ. Thưa bạn, quý vị mà làm mẹ đó phải không? Mà mỗi ngày mà cho thức ăn là sao? Phải có những sáng kiến. Chứ mình đồ ăn ngon nhất mà cho ăn mỗi ngày thế nào con cái mình nó ăn một muỗng rồi nó bỏ đó. Cho nên người chân chiên phải có những sáng kiến mỗi ngày, sẽ nghĩ đến những đồng cỏ nào mà đồng cỏ nào nó mới mọc lên, những cái cánh cỏ nó tươi. Và thương bại cho chúng ta nghĩ cỏ nó giống nhau không? Giống như cái cọng cỏ nào cũng giống nhau hết. Con bò, con chiên ăn cỏ giống nhau. Thương bại cho em, nhiều loại cỏ ngoài đó lắm. Giống như là quý vị nhìn đằng xa mà thấy tôi ăn rau, quý vị nghĩ rằng trời trời, ăn rau hoài vậy chán chết. Không, thương bại cho em, nhiều loại rau lắm. Rau tí tô nè, rau dấp cá nè, rồi đủ thứ loại rau hết. Cho nên mỗi ngày mà mỗi rau khác nhau nó ngon vô cùng. Mà những người đằng xa nó ăn rau hoài chán, thương bại cho em không đâu, ăn quá chán. Đức Chúa Trời dựng nên rau cỏ cho chúng ta ăn rất nhiều, không bao giờ thấy chán hết. Mà chúng ta chưa nếm thử thôi chúng ta mới thấy chán. Cho nên những con chiên đó nó tới những đồng cỏ xanh tươi, nó biết rằng những nơi đó rất đặc biệt và những thức ăn nó sẽ ngon nhất, tại vì người chăn chiên lựa những thức ăn mà bổ dưỡng nhất cho con chiên. Giống như Đức Chúa Trời cũng vậy đấy, chọn những thức ăn mà bổ dưỡng nhất cho chúng ta. Cho nên khi mà Chúa dựng nên chúng ta xong rồi, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 rằng Chúa dựng nên ba thức ăn là gì? Đậu, hạt và gì? Trái cây. Ba điều đó rất quan trọng cho chúng ta. Đôi khi tôi nghĩ không biết những con chiên nó sẽ mà ăn hoài chán hay không. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên rất quan trọng để bổ dưỡng thể xác chúng ta, vì chính Ngài đã dựng nên thể xác này. Ngài biết rõ ràng là những gì cần thiết để nuôi những tế bào trong thể xác chúng ta. Thưa bà, cho mỗi người chúng ta có hàng triệu, hàng tỷ tế bào. Nhưng mà mỗi ngày những tế bào của chúng ta nó chết đi. Và Chúa đã dựng nên thêm những tế bào mới, quý vị biết điều đó không? Da chúng ta vậy, một vài ngày, vài tháng, vài năm bắt đầu nó tróc đi, nó đưa một cái làn da mới. Cho nên tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta được tái tạo lại ngoài trừ tế bào não thôi. Cho nên nếu mà chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta ăn những thức ăn mà Chúa cho, Chúa ban phước, thì chúng ta sẽ khỏe. Dạy cho tôi bài học đừng có chế biến, tại mình chế biến nhiều quá. Tại vì Chúa đã ban phước rõ ràng là những thức ăn này nó bao nhiêu phần trăm là vitamin C, bao nhiêu phần trăm là sinh tố D, bao nhiêu phần trăm là phần chất xơ. Mà chúng ta muốn chế biến, chúng ta muốn tách ra phần trăm này, tách phần kim, tách ra cái chất xơ này. Không, Chúa đã sắp xếp đầy đủ mà những tế bào chúng ta cần thiết. Cho nên mỗi lần mà chúng ta chê những thức ăn Đức Chúa Trời, Chúa buồn lắm chứ. Hay là quý vị mà chê món ăn của mẹ mình mà nấu, mẹ cũng mình buồn lắm chứ. Cho nên khi mà chúng ta thấy Chúa dựng nên những thức ăn, chúng ta sẽ thấy ngon lành. Tại sao một số người chúng ta thấy thức ăn không có ngon lành là tại sao? Chúng ta đã quen những khẩu vị mà con người đã chế biến. Ăn nhiều chất đường, chất mỡ, chất mặn. Rồi khi mà chúng ta ăn những rau cỏ, đậu, hạt, lúa mạch, trái cây của Đức Chúa Trời dựng nên, chúng ta thấy sao mà cái trái này nó nhạt quá, nó không có mặn mà. Hay nó chua quá. Thưa bà chị em, không. Tại vì chúng ta sống, chúng ta đổi cái khẩu vị của mình rồi. Chúng ta không còn thấy là thức ăn của Đức Chúa Trời còn quan trọng hay là ngon nữa. Quý vị nếu mà giống như tôi là bỏ hoàn toàn những thức ăn chế biến đi, một tuần lễ đi, thì quý vị từ từ cái khẩu vị của mình nó thay đổi, rồi bắt đầu mình thấy rằng thức ăn của Đức Chúa Trời dựng nên rất ngon lành. Những cọng rau mình ăn, những trái cây mình ăn rất ngon lành. Bữa tôi thấy một cái trái mà apricot, quý vị biết cái trái apricot mà mùa nó mới hết rồi đó. Cái trái apricot nó ra vào tháng 4, nó chấm dứt tháng 5 rồi. Rất ngắn, chỉ một tháng trời thôi. Tôi hái vô tôi đem cho một số người nhân viên làm việc mà ăn. Nó ăn trái mà chua quá vậy. Ở trong ngọt ngoài chua. Tôi ăn thì thấy ngon lành. Nhưng mà cô ấy ăn thì không ngon lành. Cô cắn một cái dục rác. Tôi nói uổng quá. Thì tại sao mình không quen? Mình không quen thức ăn của Đức Chúa Trời dựng nên. Quý vị cố gắng về bỏ một thời gian đi. Bỏ những thức ăn của con người dựng nên. Chúng ta ăn thức ăn của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy ngon lành. Và quý vị sẽ thấy rằng những tế bào mình bắt đầu làm việc. Nó mạnh khỏe. Nó hết bệnh. Quý vị biết không? Những cọng cỏ mà những con chiên ăn á, là mỗi đồng cỏ nó khác nhau. Tôi không biết mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa nào cũng được, nó sẽ ra những thức ăn cho những con chiên. Chúng ta cũng vậy, Chúa cho chúng ta những thức ăn khác nhau, mỗi mùa khác nhau. Mà tôi suy gẫm là tại sao mà tôi thích ăn món này, hay là trái cây này, mà tại sao không muốn Chúa không cho cái trái cây này quanh năm, chẳng hạn ăn trái táo đi, tại sao mà trái cáo nó không có được quanh năm? Tại Chúa biết rằng những thức ăn nó bổ dưỡng vào lúc nào và thì nào. Chẳng hạn là mùa đông quý vị dễ bị cảm, dễ bị cúm. Chúa cho thức ăn nào? Cam, chanh, quýt ra mùa đó. Đúng không? Quý vị đi, mỗi mùa Chúa ra những trái cây rất quan trọng để bổ dưỡng thể xác chúng ta và chống những bệnh tật. Ở đôi khi chúng ta thích ăn chuối, tại vì bây giờ chuối nó bán, ngày nào cũng có chuối. Thấy không? Tôi ngồi nghĩ tại sao mà Chúa hoài vậy? Tại sao? Phải có mùa. Mình ăn đúng mùa nó quan trọng. Nó sẽ giúp đỡ cho cơ thể chúng ta. Cho nên thức ăn rất quan trọng, quý vị đừng có nghĩ sai lầm. Là khi mà con chiên nó ăn những thức ăn rất quan trọng thì con chiên nó sẽ khỏe mạnh. Con chiên, người chăn chiên đó không phải mà bế bồng con chiên đâu. Tại sao mà bệnh hoài vậy? Đúng không? Đức Chúa Trời cũng không muốn bế bồng mình. Tại sao mình bệnh hoài vậy? Chúa đã cho thức ăn khỏe mạnh rồi. Thức ăn là một liều thuốc rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Chứ không phải là ăn cho có. Thức ăn là thuốc để bổ dưỡng linh hồn chúng ta. Cho nên điều đó rất quan trọng. Ngài không chỉ dẫn chúng ta đến một đồng cỏ, nhưng mà đồng cỏ xanh tươi. Nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Thương bại xanh tươi là mới đầy đủ dinh dưỡng. Khi mà quý vị ăn một trái cây, khi mà tôi ra cái chợ Mễ đó mà mua trái banana cho chuối đó, thì lúc nào cũng nảy chuối màu xanh hết. Quý vị thấy màu xanh không? Rồi để vài ngày thì nó sẽ chín, khoảng chừng 3-4 ngày, có thể một tuần lễ. Mà có những trái chuối mà tôi thấy nó, tôi đem về để một tháng nó vẫn còn xanh, nó vẫn còn cứng, tôi không biết nó nuôi bằng thế nào. Mà trái chuối đó tôi phải liệng trong rác thôi. Có quý vị có bao giờ xảy ra điều đó không? Nhưng mà tôi thấy nhà của bà Toan là mẹ của Vương đó, bà hái trái chuối từ trên cây xuống, tôi ăn, ôi chuối nó ngon ơi là ngon, nó thơm. Cho nên đồng cỏ xanh tươi khi mà nó vừa mọc lên mà mình vừa ăn á, là đầy đủ bổ dưỡng nhất, thương bà chị em. Cho nên tốt nhất là quý vị muốn trồng cây, trồng cỏ hay là ăn rau nhà mình hay là cây, thì chúng ta thấy nó ngon, nó đầy đủ bổ dưỡng. Tại sao? Khi mà con chim mà nó tới nó ăn rồi là mình biết rằng cái trái nó chín rồi. Chúng ta không cần phải đoán nữa. Đôi khi quý vị trồng trái táo mà nó còn xanh, chúng ta không biết chừng nào mà nó vàng, nó đỏ. Mà những cái cây táo ở nhà tôi không biết nó xanh xanh hoài, tôi tưởng nó còn sống. Khi con chim nó ăn rồi tôi biết, à đúng rồi chín rồi, tôi hái vô ăn, không nó ăn hết. Đúng không? Mình biết chim hay là sâu bọ ăn là mình biết là bắt đầu chín rồi mình ăn. Cho nên Chúa Trời cho chúng ta đầy đủ. Và Chúa đã giúp đỡ chúng ta không chỉ ăn, nhưng mà nằm xuống nữa. Ngài gì? Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Con chiên quý vị tưởng tượng, nó vừa nằm mà vừa nằm ăn. Sướng không? Nó sướng quá. Nó không cần phải lo lắng, nó không phải đứng, nó phải chuẩn bị mà chạy nếu mà con thú nào rượt nó. Không, nó nằm xuống, nó ăn, nó nhai đi, nhai lại, nó ăn ngay. Ngon lành, nó nằm, nó ăn. Giống như đứa bé mới sinh ra mà bú sữa mẹ đó, thì đứa bé nó ngồi nó ăn hay là nó nằm nó ăn? Nó nằm nó bú. Nó nằm ở trong cánh tay của người mẹ. Nó nằm nó bú một thời gian rồi nó sao? Nó ngủ. Sướng không? Tôi giờ mấy cảnh đứa bé mà nó bằng bú ngủ sướng quá. Không biết lo lắng là gì hết. Thức dậy là có sữa bú. Cho nên khi mà con chim nó nằm xuống mà nó ăn á, là quý vị biết cái hoàn cảnh là Chúa đang giúp đỡ mình nằm xuống. Con chim thương bà cho em. Khi mà khiến an nghỉ, không phải là bắt con chiên nằm xuống đâu. Giống như ngày xưa mà tôi đang đi học còn trẻ đó, là cái gì Việt Nam mà nói giờ trưa là phải gì? Ngủ trưa. Tôi bị bắt nằm xuống ngủ. Đôi khi cầm cái roi lên bắt xuống nằm xuống ngủ, mà đôi khi không muốn ngủ. Nhưng mà những con chiên này á, người chăn chiên đâu có bắt xuống nằm xuống ngủ. Con chiên, người chăn chiên tới dỗ, dỗ này nằm xuống này. Cái nó thấy nghe tiếng nó nằm xuống. Cách nhẹ nhàng. Ngài khiến tôi an nghỉ, nằm xuống, nghỉ ngơi nơi đồng cỏ xanh tươi. Chúa khiến chúng ta nằm xuống. Chúa không bắt buộc chúng ta. Chúa không bắt buộc chúng ta ăn. Chúng ta chỉ đồng cỏ, chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Và lúc mà chúng ta mệt, chúng ta đứng thấy mệt, chúng ta nằm nghỉ xuống. Ngày hôm nay chúng ta chạy trong cuộc sống quá bận rộn. Chúng ta không ngồi xuống mà ăn một miếng. Lấy một số người thức dậy trễ rồi. Quá trễ rồi. Lấy thức ăn. Lấy miếng bánh mì, lấy đại vô trước anh, rồi bắt đầu chạy lên xe ăn. Đôi khi tôi bận rồi, tôi cầm tôi đứng tôi ăn luôn. Tôi lái lên xe ăn, giống như là quý vị ngày hôm nay, quý vị mà đi vô cái chỗ mà In and Out Burger, tôi không biết lúc ăn lúc nào, mua xong rồi ngồi trên xe ăn chứ đâu có chỗ nào ngồi ăn. Có nghĩa là những con chim nó không đứng ăn mà nó nằm xuống. Chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta không muốn nằm, chúng ta muốn chạy, chúng ta muốn tiết kiệm thời giờ. Nhưng mà Chúa nó không, nằm xuống đi, ngồi xuống ăn đi, từ từ, không cần phải nhanh chóng. Cuộc đời nó còn dài, làm gì mà phải chạy mau như thế? Quý vị, khi mà con chim mà nó đang lo lắng mà nó ăn nhá, thì thức ăn nó sẽ không tiêu. Chúng ta cũng vậy đó, khi mà chúng ta ăn mà chúng ta chạy đó, là thức ăn nó không tiêu. Và những bộ phận trong cơ thể mình, nó không có dùng tất cả dinh dưỡng tốt nhất để nuôi tế bào của mình. Cho nên ông già vợ tôi nói là vừa ăn đừng có đọc sách, đừng đọc báo, đừng nghe những cái nhạc kích động. Sao? Ăn một cách bình thản, giống như con chiên nằm xuống mấy cỏ mà ăn. Nằm xuống là rất điều quan trọng. Chúa dạy dỗ chúng ta rằng hãy nằm nó, nằm xuống, đừng lo lắng, nghỉ ngơi. Quý vị, con chiên á, đôi khi nó sợ lắm, cho nên nó cố gắng nó đứng. Nhưng mà nếu mà có người chăn chiên ở đó thì sao? Nó không có sợ, nó nằm xuống. Chúng ta như thế, nếu mà chúng ta có Chúa thì sao? Chúng ta sẵn sàng nằm xuống, chúng ta sẵn sàng nghỉ ngơi, chúng ta sẵn sàng giao hết tất cả sự lo lắng cho Chúa. Chúng ta không thể nào mới đi tìm được ơn phước bình tĩnh hay là được no nê nếu mà chúng ta không có Chúa. Thường bà cho nhiều người ngày hôm nay tìm những gì no nê nhất, bổ dưỡng chúng ta hay là tốt nhất trong cuộc sống, rồi sau đó chúng ta thấy không có hữu ích như thế nào. Chúa nói rằng chúng ta sống không phải bởi bánh mà thôi, nhưng mà gì? Bởi lời từ miệng Đức Chúa Trời mà phán ra trong Ma-thi-ơ đoạn 4:4. Cho nên Chúa dạy chúng ta không giống như con chiên, đừng có sự lo lắng, đừng có chạy nữa. Ta đã ban phước cho cái người đồ ăn gì? Đủ ngày. Giống như bài cầu nguyện chung, đồ ăn đủ ngày. Đừng lo lắng cho việc ngày mai. Ngày nào đủ cho ngày nấy. Ngài đã giúp đỡ chúng ta, hãy nghỉ ngơi. Vua David cũng như thế. Có những lúc mà loạn lạc, chạy tứ tung, khi biết được Đức Chúa Giê-hô-va rồi, nghỉ ngơi, không còn lo lắng nữa. Biết rằng Chúa sẽ gìn giữ mình. Và vua David không chỉ nói ăn không, nhưng mà nó uống đây. Dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Mé nước, quý vị, đôi khi quý vị khác chứ thật sự nước nào nó cũng quan trọng. Uống nước mà uống nước lạnh, nước lọc nó rất tốt. Nhưng mà cái mé nước này rất quan trọng. Con chiên nó không thể nào mà dẫn nó đến một cái suối nước ồn ào. Nó không thể uống được. Nó tiếng ồn ào của nó lo, nó sợ. Quý vị có thấy con miệng của con chiên không? Nó nhỏ lắm. Nó không phải những con khác giống như cá sấu hay cá mập mỡ lớn. Nó nhỏ lắm. Nó uống nhẹ nhẹ. Cho nên cái mé nước nào mà cái mé nào ồn ào nó sợ lắm. Cho nên người chăn chiên phải đi trước, phải tìm những cái mé nước. Mà thương bà chị em, có những lúc mà rất khó tìm nước ở trong vùng Do Thái. Khi mà tìm được rồi đó, thì những cái nước nào mà ồn ào, có thể quý vị hình dung được người chăn chiên lấy những hòn đá hay là những khúc cây chặn lại những nơi mà để cho cái mé nước nó bình tĩnh, thì con chiên nó mới bắt đầu nó uống. Cho nên cái mé nước rất bình tĩnh, cho chúng ta thấy rằng cái mé nước nó quan trọng trong cuộc sống. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 14 nói rằng như thế này. Giăng đoạn 4 câu 14 được chép chúng ta thấy rằng là như nước uống đã sẽ cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta sẽ thành như một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Mạch nước mà Đức Chúa Trời dẫn đến chúng ta là mạch nước của sự sống đời đời, không bao giờ thiếu thốn, không bao giờ thấy khác nữa. Và nước cũng là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nữa. Ở trong Thi Thiên đoạn 242 câu số 1 nói rằng, Thi Thiên 42 câu số 1 được chép như thế này. Thi Thiên 42 câu số 1: Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Chúa biết chúng ta thèm khát, Chúa biết chúng ta thiếu thốn, cho nên Chúa dẫn chúng ta mé nước bình tĩnh. Nước là rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nuôi dưỡng không phải giống như không giống như là thức ăn, nhưng mà những tất cả tế bào chúng ta là cần gì? Cần nước. Chúng ta có thể mà không ăn vài tuần mà chúng ta có thể còn sống chứ. Có vấn đề nước mà vài ngày bắt đầu chúng ta thấy yếu đuối rồi. Phải có nước trong cuộc sống. Ngày hôm nay có nhiều người nghĩ là nước không quan trọng. Chừng nào tôi khát thì tôi sẽ uống. Mà tôi không khát thì tôi chưa đến lúc uống. Thương bà chị em, bác sĩ nói rằng nếu mà quý vị mà khát rồi là lúc đó đã trễ rồi. Có những lúc mà chúng ta quá bận rộn, chúng ta không biết là chúng ta đang khát nước. Quý vị biết không? Có những lúc mà tôi làm việc quá nhiều, tôi quên rằng mình đang khát nước. Khi mà bắt đầu mà chúng ta đau nhức rồi đó, chúng ta thấy rằng, ồ, chúng ta thiếu nước. Quý vị uống nước, nó trị cái bệnh đau nhức. Cho quý vị biết điều đó, ít ra xảy ra giúp đỡ cho tôi. Uống nước rất nhiều trị bệnh đau nhức trong cơ thể. Chúng ta cần chất nước trong cơ thể. Ngày hôm nay cơ thể chúng ta yếu đuối. Thận, gan, phèo phổi là vì chúng ta thiếu nước. Nước rất quan trọng, cho nên Chúa nói rằng Chúa dùng nước để bổ lại linh hồn chúng ta, bổ lại thể xác chúng ta. Đây là nói nước, chứ Kinh Thánh đâu có nói cà phê hay là rượu hay là nước ngọt đâu, phải không? Đây là nói về nước. Có người nói rằng là tôi uống nước ngọt thay thế nước được không? Uống cà phê thay thế nước được không? Uống rượu thay thế nước được không? Đây là nước rất quan trọng từ Đức Chúa Trời. Quý vị biết nước từ đâu? Chúa dựng nên từ trời đổ xuống. Đó là nước của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, đôi khi chúng ta không thích nước, chúng ta lấy nước chúng ta pha chế với gì khác, trở thành nước khác cho chúng ta. Chúa đừng có pha chế nước chúng ta, Chúa cho là đầy đủ dinh dưỡng nhất. Chúng ta hãy uống. Và điều kế tiếp tục là chúng ta thấy nước rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó nước là trong Kinh Thánh của đời, chỗ khác là trong Thi Thiên đoạn 51 câu số 7 nói là nước là Chúa nói cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ được nên trắng như tuyết. Dùng gì để rửa? Đây là nói về nước. Chúa cũng nói hình bóng nước là giống như là nước để rửa tội lỗi chúng ta. Nước là giống như huyết của Ngài rửa tội lỗi chúng ta, cho nên nước rất quan trọng trong cuộc sống. Tiếp theo là Kinh Thánh nói rằng là Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh là đã mình hiểu được mé nước rồi. Mé nước rất quan trọng, nó phải bình tĩnh thì con chiên bắt đầu nó tha hồ, nó uống, nó tự nhiên. Mình không ép nó uống, mình không ép nó ăn. Đức Chúa Trời không bao giờ ép hết, thương bà cho em. Mà đôi khi tôi thấy cha mẹ ép con cái ăn uống, không ép. Cái khi mà nó đói khát là nó tự ăn. Cho nên mình không ép. Bây giờ mình nói về đời sống tâm linh này, là Chúa không ép. Ngài cho chúng ta cuốn Kinh Thánh. Ngài không ép chúng ta phải học thuộc lòng hết tất cả như trong Kinh Thánh, nhưng mà dẫn chúng ta đến để chúng ta biết rằng chúng ta đang khao khát trong cuộc sống, chúng ta sẽ lật đó và chúng ta đọc để chúng ta bồi bổ đời sống tâm linh của mình. Có một số người có thể mà càng phải ăn nhiều hơn, có một số người cần ăn ít hơn, nhưng mà mỗi người cũng phải ăn, và thức ăn đời sống tâm linh chúng ta đây. Ngài dẫn đến và Ngài cho chúng ta và Ngài khuyến khích chúng ta hãy ăn, hãy uống đi, để bổ lại thể xác cũng như là phần linh hồn. Bây giờ các phần cái chữ này rất quan trọng là chữ động từ này. Ngài dẫn tôi. Dẫn tôi, cái chữ dẫn ở đây như là thế nào? Thưa bà cho em, quý vị có bao giờ dẫn con chiên đi chưa? Con chiên nó thích được dẫn không? Mình kêu nó đi, những cái con khác mà nó là chạy, con chó cái nó chạy, chụp cái banh nó chạy liền. Con chiên mà mình chỉ ngón tay hãy đi, nó có đi không? Nó không đi. Quý vị đi trước, nó đi theo. Nó đi không? Nó cũng không đi. Một con thú nó làm biếng nhất. Và nó mê một cái điều gì mà nó không bao giờ nhìn xa. Cho nên cái cách mà dẫn con chiên đi là quý vị để thức ăn trong tay. Rồi quý vị kêu nó tới ăn, ăn. Quý vị đi đi, rồi dẫn nó đi. Đó là cái phương pháp người Do Thái người dẫn con chiên. Dẫn đi, quý vị phải dẫn con chiên tại nó không biết gì hết. Nó không nghe rõ mà nó không đi. Cho nên người ta nói con chiên là con chiên, con thú ngu lắm, nó không để ý gì hết. Nhưng mà Ngài phải dìu dắt chúng ta. Mà khi mà đi với, mà so sánh chúng ta giống như con chiên á, cho mình đau buồn lắm. Nhưng mà Chúa phải dìu dắt chúng ta. Đôi khi chúng ta không muốn, chúng ta không để ý. Chúng ta có thể mà thích nằm ở đó mà không muốn đi đâu. Mà biết rằng Chúa biết chúng ta khác, Chúa nó dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh. Ngài phải dìu dắt. Mà người chăn chiên nhớ nha, không bao giờ mà đánh con chiên mà la rồi rượt. Không. Phải dìu con chiên, tại con chiên nó sợ lắm thương bà cho em. Nghe tiếng động, tiếng la, tiếng hét nó sợ lắm. Cho nên người chăn chiên phải dẫn con chiên. Đó là hình ảnh Đức Chúa Giêsu dẫn chúng ta. Ngài dìu dắt chúng ta 5 lần 7 lượt. Ngài không đẩy mạnh, Ngài không la, Ngài không có vậy. Nhưng mà Ngài dìu dắt hoài để chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời để hướng dẫn chúng ta. Ngài dìu chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tĩnh. Và người hướng dẫn đời sống của chúng ta, cho thấy khi mà chúng ta bực hoạn nạn khó khăn, thì trong Matthew đoạn 11 câu số 28, nói rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta cho các ngươi được yên nghỉ. Quý vị ngày hôm nay có mệt mỏi không? Có lo lắng không? Hay là có mình tôi thôi? Hỡi những kẻ mệt mỏi, hỡi những kẻ khác, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi uống. Đó là sự kêu gọi của Chúa từ trong sách Matthew chạy dài cho tới sách Khải Huyền. Ai khác hãy đến cùng ta. Ai đói hãy đến cùng ta. Chúa đã kêu gọi chúng ta, thương bà chị em. Chúng ta không thể nào mà tìm được một cái cảnh mà bình tĩnh, đồng cỏ xanh tươi hay mấy nước bình tĩnh. Ngày hôm nay có người chạy đi tìm những điều đó, tới nỗi mà người, có những người mà xây căn nhà và có hồ bơi, có những mé nước và cứ thích ăn cây cỏ, cây ăn trái. Giờ mình thấy giống như một địa đàng, nhưng mà nhìn thấy cái đời sống của họ không thấy được cái bình tĩnh, không thấy được an bình. Tôi hỏi họ, tại sao mà đẹp quá, tôi thích quá. Và tôi thăm một nhà kia, ông nói, ôi, trong một rừng hội vậy tôi mệt lắm. Cái vườn này tôi phải giữ nó hoài cho nó xanh tươi. Và tôi nuôi con cá, thì những con chim khác nó xuống nó ăn, tôi phải rào nó lại. Và cây ăn trái, rồi những người nó qua nó nhảy qua nó, ô, tôi phải lo lắng hàng ngày, hàng đêm. Quý vị thấy không? Chúng ta tưởng rằng chúng ta nhìn cái vẻ đẹp, nhưng mà cái tình bình tĩnh hay là an toàn hay là vui mừng nhất không phải là trong cái địa đàng mà chúng ta thấy. Trong cái sự an bình nhất mà chúng ta thấy là phải có Chúa. Không có Chúa là không có gì mà an toàn. Ở trong Giăng đoạn 14 câu số 27 nói rằng, ta cho các ngươi sự bình an không phải như thế gian cho. Không phải như thế gian cho. Thế gian này hứa chúng ta có sự bình an. Không. Chỉ có Chúa cho chúng ta sự bình an. Đó là Giăng đoạn 14. Nhưng mà quý vị đến Giăng đoạn 15 là Chúa ví chúng ta giống như là gốc nho và nhánh nho. Nếu chúng ta ở cùng với Chúa, chúng ta ăn lời của Chúa, thì chúng ta mới có sự bình an trọn vẹn. Quý vị thấy đi đôi giữa dân 14 với dân 15 không? Chúng ta sẽ trộn vẹn. Nếu chúng ta muốn có sự bình an, có một cảnh bình tĩnh như thế, là chúng ta nhìn nhận giống như vua David, là phải có đấng chặn giữa mình, phải có Chúa. Nếu quý vị ngày hôm nay nói rằng Chúa ơi con mệt lắm, thì chỉ quý vị cứ kêu cầu Chúa ơi, con muốn nhận Chúa. Chúa chỉ dẫn cho con, Chúa đi cùng với con, Chúa ở cùng với con. Mà nếu quý vị thốt được lên lời đó, thì chính quý vị đã tìm được sự bình tĩnh, an bình trong cuộc sống. Cầu Chúa ban phước cho quý vị áp dụng những gì mà vua David đã dạy chúng ta sang ngày nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.